Món quà của cô giáo. Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn. Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này, ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà. Từ hôm ấy, bé nào cũng cố gắng hát hay hơn, múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp. Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo lớn hồi hộp vì bé nào cũng thích được cô giáo cho quà mà. Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hàng vào lớp, cuốn đốm bá vai gấu xù khiến cho gấu xù xô vào mèo khoang, làm mèo khoang ngã nhào, đầu gối bị trầy da thâm tím. Mèo khoang đau quá liền khóc òa lên. Cô giáo Hu Sao phải lấy dầu cao xoa bóp vào chỗ đau cho mèo khoang. Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp. Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô. Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những con búp bê, thú nhồi bông. Trông thật ngộ nghĩnh. Lại có bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sô-cô-la. Đến lượt gấu xù, cô giáo tặng cho gấu xù một cái ô tô đỏ rất đẹp. Nhưng cậu cứ cúi mặt xuống, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng hỏi. Gấu xù làm sao thế? Gấu xù nói lý nhí. Thưa cô, con không ngoan ạ. Con hãy nói cho cô nghe nào. Thưa cô, con đã xô vào mèo khoang, làm bạn ấy bị ngã ạ. Cô Hu Sao nhìn gấu xù trìu mến rồi nói. Đó là lúc xếp hàng, con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào? Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn gấu xù ạ. Cuốn đốm e dè nói. Cô Hu Sao gật đầu. Cô hiểu rồi, lần sau, khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay, gấu xù và cuốn đốm vẫn được nhận quà và phiếu bé ngoan, vì các con đã thật thà, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình. Nói rồi, cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là đồ chơi mà cả hai bạn quý nhất trong năm học mẫu giáo này. Lời của cô. Bạn cuốn đốm, gấu xù, mèo khoang và những người bạn cùng lớp đều xứng đáng được cô khen và nhận được quà. Phải không nào các bé? Mỗi người một việc. Trong một gia đình hạnh phúc nọ, có mấy anh chị em. Họ sống với nhau vui vẻ, đầm ấm. Nhưng rồi một hôm, họ cãi nhau xem ai làm việc nhiều nhất. Mắt nói. Tôi suốt ngày phải nhìn. Tai nói. Còn tôi suốt ngày phải nghe. Mũi nói. Tôi suốt ngày phải ngửi. Tay nói. Tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà. Chân nói. Tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy. Và tất cả cùng kêu lên. Mồm không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và uống. Mồm nghe vậy buồn lắm. Nó quyết định không ăn, uống gì nữa và im lặng bỏ đi nằm. Hết một ngày, cả nhà ai cũng mệt và buồn. Mắt nói. Không biết vì sao tôi mệt không muốn nhìn nữa. Tai cũng nói. Tôi cũng chẳng muốn nghe. Chân uể oải kêu lên. Tôi cũng không chạy được nữa. Lúc ấy mọi người mới sực nhớ, mồm không ăn, mệt lả, đang nằm ngủ và im lặng. Chúng chợt nhớ đến cuộc cãi vã hôm trước. Tất cả cùng nhau đi gọi mồm dậy và mang thức ăn đến. Thôi cậu ăn đi, cậu uống đi, bọn mình xin lỗi cậu. Bây giờ mồm mới chịu ăn. Sau khi mồm ăn uống, tất cả bọn đều cảm thấy khỏe hẳn lên, mọi người lại vui vẻ, cười đùa. Lời của cô. Từ đó trở đi, mắt, tai, mũi, tay, chân, mồm, sống với nhau thân ái, hòa thuận và ai ai cũng vui vẻ làm việc của mình. Mùi diêm. có một người nọ sai con trai đi mua diêm. Trước khi đi, người đó dặn dò: nếu mua diêm về mà không sử dụng được, bố sẽ cho một trận. Cậu con trai gật đầu chạy đi. Một lát sau, cậu bé mua được diêm mang về. Ông bố cầm bao diêm, hỏi con trai: diêm này dễ sử dụng không? Con trai trả lời: dễ sử dụng lắm ạ, que nào cũng cháy ạ. Ông bố lắc đầu, không tin lời con nói. Con trai lo lắng, nói to: que nào con cũng đốt thử rồi, sao bố con không tin? Lời của cô. Câu chuyện hài hước, hóm hỉnh, nói về chuyện một cậu bé được bố sai đi mua diêm, nhưng vì cậu sợ bố đánh, nên đã đem tất cả các que diêm ra đánh thử, xem chúng có cháy không. Câu chuyện lên án những người làm cha, làm mẹ, luôn gây áp lực cho con cái phải làm được, làm tốt việc mình sai khiến, khiến các em nhỏ luôn sợ hãi. Nàng tiên bóng đêm. Bé Hoa ghét nhất trên đời là bóng đêm. Mỗi khi mẹ hôn lên má bé Hoa trước lúc ngủ, đèn tắt và bóng đêm ập xuống, tất cả xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm và huyền bí. Bé Hoa thầm nghĩ: mình muốn mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Ngày thì vui vẻ, còn bóng đêm thì đáng sợ làm sao? Tại sao ta lại đáng sợ cơ chứ? Giọng của ai đó bất ngờ vang lên trong bóng tối. Bé Hoa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Bé thấy bên cửa sổ có một cô gái xinh đẹp, gương mặt trắng hồng và tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời. Cô ta khoác một chiếc áo choàng lấp lánh như những vì sao bạc. Cô nói: hãy ngắm nhìn ta, cô bé thân yêu. Chẳng lẽ ta lại không xinh đẹp? Bé Hoa khẽ hỏi: nhưng cô là ai? Cô gái mỉm cười: ta là nàng tiên đêm. Ta đến thay cho ngày, để tặng cho tất cả mọi người sự bình yên và giấc ngủ. Cô tiên đến bên bé Hoa, cầm tay bé và nói: hãy bay cùng ta, và bé sẽ thấy cả thế giới của bé ngủ bình yên và ngọt ngào như thế nào. Thế rồi, nàng tiên đêm cùng bé Hoa bay qua cửa sổ. Họ bay qua những thành phố và làng mạc. Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ dịu dàng và êm đẹp. Chưa bao giờ bé Hoa thấy cảnh đẹp đến thế. Bé Hoa thầm thì: cô không đáng sợ, cô tuyệt diệu và bí ẩn làm sao? Lời của cô. Nhờ nàng tiên bóng đêm dẫn đi xem sự yên tĩnh và dịu dàng của cảnh vật trong giấc ngủ, nên bé Hoa đã không sợ ngủ, không sợ bóng đêm nữa đâu. Ngôi nhà ngọt ngào. Hoa và Cường không thích ăn cơm, cũng chẳng thích ăn rau. Suốt ngày, hai bạn chỉ thích ăn bánh kẹo. Mùa hè đến, cứ nhìn thấy kem là cả hai bạn thi nhau ăn hết chiếc này đến chiếc khác mà không biết chán. Hôm đó, hai bạn rủ nhau vào công viên chơi. Bỗng cả hai phát hiện ra ngôi nhà ngọt ngào, xây toàn bằng kẹo, sô-cô-la, bánh kem trứng. Hoa và Cường khoái chí vô cùng, cả hai vội vàng chạy tới. Cường chạy lên nóc nhà, Hoa chui vào trong, bóc tường ra ăn ngon lành. Chỉ một loáng sau, mái nhà bằng kem sữa, tường bằng trứng đã vỡ hết. Hoa và Cường còn ăn cả những chiếc cánh cửa bằng sô-cô-la rất thơm và ngọt nữa. Cứ thế, cả hai cứ ăn, ăn mãi, càng ăn càng hăng, cho đến khi ngôi nhà ngọt ngào chẳng còn thấy hình bóng đâu nữa. Khi hai bạn lặt lè với cái bụng to tướng trở về, thì: ôi, sao mà đau răng thế hả trời? Cả hai cùng òa lên khóc nức nở. Lời của cô. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hoa và Cường sẽ phải làm thế nào đây? Bé thử đoán xem nào. Ngôi nhà treo chuông gió. Trong khu rừng nọ, có một ngôi nhà treo một chiếc chuông gió. đó chính là nhà của Cáo Bối Bối. Cáo Bối Bối cũng biết kéo đàn violon. Tiếng đàn du dương của nó khiến những bông hoa phải nở nụ cười, khiến chim chóc vui vẻ cất tiếng hót véo von. Có một bà gấu nọ sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Bà gấu rất cô đơn và buồn bã, thường xuyên ngồi một mình lặng lẽ trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà, cúi đầu chẳng nói gì. Thế là, khi biết Cáo kéo đàn violon, bà liền chạy đến đứng ngoài cửa sổ nhà Cáo Bối Bối để nghe cậu kéo đàn. Bà gấu thấy chỉ nghe tiếng đàn của Cáo Bối Bối, bà mới cảm thấy vui vẻ. Vì thế, hằng ngày cho dù mưa bão thế nào, bà cũng đều chạy đến thưởng thức tiếng đàn của Cáo Bối Bối. Vào một buổi sáng sớm, Cáo Bối Bối lại kéo đàn. Nhưng cậu không thấy bóng dáng của bà gấu đâu. Cáo Bối Bối rất nhớ bà gấu. Cậu kéo đàn được một lúc thì không có tâm trạng nào nữa. Cậu ra khỏi nhà, chạy đến ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Cậu thấy bà gấu đang bị ốm, nằm bẹp trên giường. Cáo Bối Bối rót nước cho bà uống, quan tâm hỏi han bà gấu. Bà gấu ơi, bà không được khỏe, vì thế hãy yên tâm nghỉ ngơi, cháu kéo đàn cho bà nghe nhé. Cáo Bối Bối kéo đàn, tiếng đàn du dương khiến cho bệnh tình và tâm trạng buồn bã của bà gấu dần dần thuyên giảm. Trên khuôn mặt của bà đã hé lộ nụ cười. Từ đó, ngày nào Cáo Bối Bối cũng mang cây đàn violon đến nhà bà gấu và kéo những bản nhạc hay cho bà nghe. Bối Bối còn tự tay dùng những chiếc vỏ lon làm thành một dây chuông gió tặng cho bà gấu và treo trước giường của bà, để nghe tiếng chuông gió lạnh lót này luôn bầu bạn với bà, mang niềm vui đến cho bà gấu. Và như vậy, bà gấu dần dần khỏe trở lại và có thể đi lại được. Không bao lâu, bà gấu lại có thể đến nhà Cáo Bối Bối nghe cậu chơi đàn. Lời của cô: Cáo Bối Bối không những kéo đàn violon hay, mà cậu còn luôn biết quan tâm và chăm sóc mọi người xung quanh đấy. Ngựa đỏ và lạc đà. Hôm ấy trên thảo nguyên tổ chức hội thi chạy. Ngựa đỏ và lạc đà đều ghi tên tham dự thi chạy 2000m. Bác trọng tài Dê giơ súng phát lệnh, đoàn một tiếng. Ngựa đỏ và lạc đà nhắm về phía trước chạy như bay. Ngựa đỏ chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc nó bỏ xa lạc đà. Nó nghĩ: Lạc đà, mi đừng hòng giỏi hơn ta. Cổ mi tuy dài nhưng làm được gì nào? Hãy xem bốn cẳng kìa, vừa gồ, vừa dẹt, vừa mập ú như bốn chiếc bánh thịt to. Còn chân ta vừa nhỏ, gọn, cứng nên phóng nhanh như gió. Ngựa đỏ giành giải nhất nên xem lạc đà chẳng ra gì. Mấy ngày sau, các loài vật ở bên kia sa mạc mắc bệnh truyền nhiễm, nên bác Dê Gấm nhờ ngựa đỏ và lạc đà đưa thuốc sang đó. Ngựa đỏ kiêu ngạo nói: Như vậy làm sao được? Chắc là tôi sẽ đến đó trước chờ cậu mà thôi. Lạc đà chẳng nói gì, lặng lẽ uống nước, ăn cỏ, rồi chở mấy kiện thuốc lên đường. Nó đi trong sa mạc, từng bước vững vàng. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng nóng như lửa. Ngựa đỏ mồ hôi dầm dề, vừa khát vừa đói. Còn lạc đà càng đi càng khỏe. Lạc đà nói: Tại cách anh đi không có thích hợp, mỗi bước mỗi lúng, phí sức quá. Anh xem dấu chân của tôi này. Ngựa đỏ đã kiệt sức. Lạc đà ngoái chiếc cổ dài lại và nói: Đừng lo, vòng qua thêm hai đụng cát nữa là có nước. Anh hãy bước theo dấu chân của tôi cho đỡ mệt. Quả thật, khi bước theo dấu chân lạc đà, ngựa đỏ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Qua khỏi hai đụng cát, dưới mấy gốc liễu, xuất hiện một dòng suối nước trong. Ngựa đỏ vươn cổ uống nước ân ực, rồi khen lạc đà: Cậu giỏi thật đấy. Không, trong sa mạc tôi hơn anh, nhưng trên đồng cỏ thì tôi không dám sánh với anh đâu. Lạc đà khiêm tốn nói. Ngựa đỏ cảm thấy thật xấu hổ, nó khe khẽ nói: Tôi hiểu rồi. Lời của cô: Ngựa đỏ vì chạy nhanh hơn lạc đà nên đã khinh bỉ lạc đà. Chỉ khi cả hai cùng đi trên sa mạc thì ngựa đỏ mới thấy xấu hổ, nhận ra mình đã sai. Người cha và các con trai. Người cha muốn các con phải sống hòa thuận, nhưng chúng không nghe lời. Ông liền đem đến một cái chỗ sễ và bảo: "Các con bẻ đi." Lũ con trai xoay sở thế nào cũng không bẻ nổi. Bấy giờ, người cha tháo rời chỗ ra và bảo các con bẻ từng ngọn một. Lũ con dễ dàng bẻ hết từng ngọn chổi. Lúc đó người cha nói: "Đối với các con cũng vậy đấy. Nếu như các con sống hòa thuận, đoàn kết thương yêu nhau thì không ai làm gì nổi. Bằng không, các con cứ cãi cọ nhau, tất cả riêng rẽ, thì bất cứ kẻ nào cũng dễ dàng làm hại các con." Lời của cô. Bài học của người cha về sự đoàn kết, yêu thương nhau thật đáng cho mỗi người chúng ta học tập, noi theo. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Người làm vườn và các con trai. Người làm vườn muốn dạy nghề của mình cho các con trai. Khi ông sắp qua đời, ông gọi các con đến và bảo: "Thế này các con nhé, khi nào bố chết, các con hãy tìm kỹ cái vật bố giấu trong vườn trồng nho." Các con tưởng rằng ở đó có kho báu, nên khi bố qua đời, họ đi đào xới rất kỹ đất ở khu vườn trồng nho. Họ đã không tìm thấy kho báu, nhưng đất ở vườn trồng nho được xới trộn rất kỹ. Năm đó, nho ra quả nhiều và rất to, rất ngon. Thế là họ bán được rất nhiều tiền và trở nên giàu có. Lời của cô. Và lúc này, những người con mới nhận ra ý nghĩa lời dặn dò của bố. Lao động và chăm chỉ lao động thì sẽ nhất định làm ra của cải nuôi sống gia đình. Người và chim sáo. Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn của mình một con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng: "Nhiếc móc nó là đồ trộm cắp." Chim sáo bèn hỏi lại: "Thế nếu không có tôi bắt sâu bọ suốt mùa qua, thì liệu ông có vườn quả của ngày hôm nay không? Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt, ăn trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi, lại còn kể công sao? Một vài quả nho đổi lại cả vườn nho, sao ông lại tiếc? Ta không cần mi, hãy cút đi đồ ăn hại." Người trồng nho giận dữ, ném đất đánh đuổi sáo đi. Mùa sau, sáo đi biệt không trở lại, sâu bọ phá hết vườn nho không còn một lá. Bây giờ, người trồng nho mới cất tiếng than: "Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho." Lời của cô. Chỉ vì tham lam và ích kỷ mà người nông dân đuổi sáo đi, để rồi vườn nho của ông ta bị sâu bọ phá hoại. Lúc này, ông ta mới tỏ ra hối hận, thì đã muộn rồi các bé ạ. À. Nhà bưu điện. Bước vào nhà bưu điện, Mai thấy người ra vào tấp nập. Các cô chú nhân viên bưu điện đang làm việc khẩn trương. Chỗ này đang nhận thư, điện báo, bưu phẩm để chuyển đi. Chỗ kia đang giao những kiện báo, thư điện, cho các bác đưa thư. Thỉnh thoảng lại có tiếng chuông điện thoại reo lên khẩn cấp. Mai hiểu rằng bưu điện là nơi chuyển thư, điện báo, bưu phẩm cho mọi người dân. Lời của cô. Bé muốn gửi thư cho bố khi bố đang đi công tác xa nhà thì bé phải làm thế nào nhỉ? Nhím con kết bạn. Trong một khu rừng nọ, có một chú nhím chỉ sống một mình. Rất nhút nhát nên chú không quen biết bất kỳ một con vật nào khác sống trong rừng. Vào một buổi sáng đẹp trời, nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng, một chú sóc nhảy tới và nói: "Chào bạn, tôi rất vui được gặp bạn." Nhím con bối rối nhìn sóc, rồi quay đầu chạy trốn vào một bụi cây. Nó cũng tròn người lại mà vẫn run vì sợ. Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông. Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm, Nhiếm con đang đi tìm nơi trú đông, thì trời đổ mưa. Nhiếm sợ hãi cắm đầu chạy. Bỗng, nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra, sau đống lá là một cái hang. Chào bạn. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím con vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trấn tĩnh lại, nhím con bẽn lẽn hỏi. Tên bạn là gì?
Tôi là Nhím Nhí.
Nhím con run run nói.
Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà của bạn.
Nhím Nhí nói.
Không có hề gì, thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm.
Nhím con rụt rè nhận lời. Và cảm ơn lòng tốt của bạn, cả hai thu dọn và trang trí chỗ ở cho thật đẹp. Lời của cô. Nhím con và Nhím Nhí không còn bị cô đơn trong mùa đông giá lạnh nữa rồi các bé ạ. À.
Nhổ củ cải. Có một ông lão trồng một cây cải. Ông lão nói, cây cải ơi, mau lớn nhanh nhé, mau lớn nhanh nhé. Hai ngày sau, ông lão lại nói, củ cải ơi, hãy lớn và thật ngọt nhé. Củ cải ơi, phải thật tươi non nhé. Ôi, củ cải mọc lên rồi, củ cải vừa to, vừa chắc nhé. Ông lão ra vườn nhổ củ cải. Ông nhổ mãi, và củ cải chẳng lung lay gì cả. Ông lão liền gọi bà lão. Bà lão bám vào vai ông lão và cùng nhau nhổ củ cải. Họ nhổ mãi, mà củ cải vẫn không lay chuyển gì. Bà lão lại gọi cô cháu gái ra. Cô cháu gái nắm lấy đuôi áo của bà lão. Bà lão nắm lấy đuôi áo của ông lão. Ông lão nắm lấy củ cải. Họ cùng nhau nhổ củ cải. Nhổ mãi, nhưng củ cải vẫn không lay chuyển gì. Cháu gái lại gọi chó con ra. Chó con cắn đuôi áo của cô cháu gái. Cháu gái nắm đuôi áo của bà lão. Bà lão nắm đuôi áo của ông lão. Ông lão nắm lấy củ cải. Và họ cùng nhau nhổ. Nhưng nhổ mãi, củ cải vẫn chẳng lung lay. Chó con lại gọi mèo con ra. Mèo con cắn vào đuôi của chó con. Chó con cắn đuôi áo của cô cháu gái. Cô cháu gái nắm đuôi áo của bà lão. Bà lão nắm đuôi áo của ông lão. Ông lão nắm củ cải. Họ cùng nhau nhổ. Nhổ mãi. Nhổ mãi. Củ cải vẫn không hề lay chuyển. Mèo con lại gọi chuột con đến. Chuột con cắn đuôi của mèo con. Mèo con cắn vào đuôi của chó con. Chó con cắn đuôi áo của cô cháu gái. Cô cháu gái nắm đuôi áo của bà lão. Bà lão nắm đuôi áo của ông lão. Ông lão nắm lấy củ cải. Họ cùng nhau nhổ. Nhổ mãi. Nhổ mãi. Chà chà. Cuối cùng, củ cải đã được nhổ lên rồi. Lời của cô. Củ cải trong câu chuyện thật kỳ lạ. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà lão, cô cháu gái, chó con, mèo con, chuột con, thì ông lão mới nhổ được củ cải lên đấy các bé ạ. À. Những con sao biển. Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó, rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi, thì ném đá, thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét.
Về nhà ngay nhé, bố mẹ mày đang đợi đấy.
Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy. Những viên đá đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với mặt trời. Mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi. Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng ngàn con sao biển về nhà của chúng được? Tôi gọi to.
Này nhóc!
Làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển? Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời.
Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà.
Cậu bé vung tay, quăng con vật bé nhỏ xuống biển, rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác. Lời của cô. Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi, nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi nhìn thấy một con số quá khổng lồ. Đó là vô vọng. Thế là tôi cúi xuống, nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.
Những ngón tay.
Một hôm, những ngón tay tranh luận với nhau xem những ngón nào là quan trọng hơn cả. Thoạt tiên, ngón tay giữa nói: "Tôi chiếm vị trí trung tâm của bàn tay, không có tôi thì bàn tay chẳng ra bàn tay nữa." Các ngón khác đều cãi rằng: "Tuy cậu ở vị trí trung tâm và cao hơn tất cả, nhưng chỉ ngồi đó cho có vị thôi, chứ có giúp được việc gì cho bàn tay để cầm nắm đâu." Ngón tay đều nhẫn vênh mặt nói một cách tự hào rằng hắn đóng vai trò quan trọng nhất, vì chính hắn là người mang dấu hiệu tượng trưng cho sự trưởng thành của chủ, tức là đeo nhẫn cưới. Nhưng các ngón tay khác đều cười và nhận xét rằng: "Thà cậu im đi còn hơn, chiếc nhẫn cưới ấy ông chủ cất trong túi nhiều hơn, cốt là để cho các cô gái trẻ tưởng ông ấy chưa lập gia đình, chứ có đeo đâu. Ngoài ra, cậu có làm được việc gì khác đâu."
"Quan trọng nhất vẫn là tôi."
Ngón tay trỏ nói. "Ai là người chỉ đường? Ai là người vạch ra những thiếu sót của cơ quan?"
"Chính là tôi. Thử nghe ông chủ thường nói.
Các bạn, nguyên nhân của sự chậm tiến của chúng ta chính là ở đây.
Mọi người đều sợ tôi trỏ vì không ai muốn mình là nguyên nhân chậm tiến của cả tập thể."
"Bạn nhầm rồi bạn thân mến ạ." Ngón tay cái phản đối. "Không phải chỉ mình bạn biết chỉ. Tôi cũng chỉ, nhưng chỉ một cách khéo léo, tế nhị hơn cơ. Tôi không chỉ thẳng vào người ta, mà lại chỉ qua bên phải, qua sau lưng, nhưng vẫn trúng thủ phạm như thường. Hơn nữa, trong một số trường hợp, khi muốn thoái thác trách nhiệm, tôi giúp ông chủ chỉ cho khách sang cửa khác, gặp người khác mà cầu xin phản đối."
Từ nãy, chỉ có ngón tay út im lặng. Vả lại, nó còn biết khoe khoang gì nữa. Nó vốn là ngón tay bé nhất. Nhưng...
"Kìa, tại sao chú út không nói gì?" Những ngón tay khác hỏi.
"Em cũng biết chỉ đấy chứ. Vì em vốn nhỏ bé, cho nên trong những lúc ông chủ cần tự phê bình, ông ấy giùm em, chỉ vào ngực mình thì chẳng ai trông thấy cả. Ngoài ra, em còn được việc trong những khi cần móc ngoặc. Nếu thỏa thuận với ai, chỉ cần nói xong ngay. Thế là cả hai đều được chia.
Nhiều khi được việc ra phết đấy."
Lời của cô. Xòe bàn tay, đếm ngón tay. Cô và các bé cùng hòa ca bài hát về những ngón tay đáng yêu này nhé.
Những người bạn dễ thương.
Ở vùng rừng núi xa xôi kia, có một ngôi nhà sàn nhỏ, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đó là ngôi nhà của gia đình bé Mơ. Buổi sáng, khi cha và anh lên rẫy, Mơ cũng đi hái nấm. Mẹ dặn Mơ đừng đi vào rừng sâu. Vậy mà những cái nấm tinh nghịch cứ rủ Mơ đi mãi. Mơ vừa đi vừa hát. Mấy chú chim sẻ sà xuống cùng hòa ca. Mơ lấy trong gùi vài hạt thóc tặng cho chim sẻ. Trên đường, Mơ gặp một chú gà con lạc mẹ đang buồn bã đi một mình. Mơ ân cần bảo: "Chị cùng em đi tìm mẹ nhé." Chẳng mấy chốc, Mơ đã nghe tiếng gà mẹ cục cục. Gà con mừng rỡ chạy ngay đến. Cả hai mẹ con cảm ơn Mơ hết lời. Một lúc sau, Mơ gặp cô mèo đang nằm sưởi nắng dưới gốc cây. Mơ đến vuốt ve và khen mèo thật dễ thương. Bỗng, Mơ nghe thấy có tiếng gầm gừ. Thì ra có một chú gấu khó chịu vì bị gai đâm. Mơ dịu dàng nhổ cho gấu những cái gai đáng ghét. Khi còn lại một mình, Mơ không tìm được lối về. Rừng thì sâu thăm thẳm. Mơ sợ hãi khóc òa lên. Tiếng khóc của mơ làm khuấy động cả khu rừng im ắng, đánh thức hổ vằn đang ngủ say. Hổ tức giận, nhảy xổ ra định ăn thịt mơ. May thay, chú gấu xuất hiện kịp thời bảo vệ mơ. Thấy gấu to lớn quá, hổ cụp đuôi chạy mất. Gấu bảo,
mơ ơi, để mình cõng bạn nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi khu rừng.
Mẹ mơ đứng đón em trước ngõ. Mơ xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Cả hai mẹ con cùng vào bếp nấu một bữa ngon lành cho cha và anh. Và ngôi nhà sàn nhỏ giữa rừng núi xa xôi vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Lời của cô. Các bạn nhớ đừng đi chơi xa một mình như bạn mơ nhé. May mà có bạn gấu tốt bụng đã bảo vệ bé mơ và đưa bạn ấy về nhà đấy.
Những tấm biển biết nói.
Những chiếc ô tô đang lao vút trên đường. Nhưng kìa, chúng bỗng phanh khít lại hoặc đi chậm chậm một cách hiền từ. Vì sao vậy nhỉ? Phép màu nào đã khiến những chiếc xe đang hung hăng kia thay đổi bất ngờ như thế? Xin bật mí cùng các bạn nhỏ. Phép màu đó chính là các cột đèn và bản hiệu giao thông trên đường phố đấy. Tuy chúng chẳng biết nói, nhưng cứ nhìn thấy chúng thôi, các chú lái xe phải răm rắp nghe lời. Người lớn gọi chúng là luật lệ giao thông đấy các em ạ. Hồi xưa, khi các loại xe thô sơ mới xuất hiện, ở nước Anh đã ra đời luật giao thông đầu tiên. Khi ô tô đi trên đường, phải có một người cầm cờ chạy trước mũi xe để thông báo cho mọi người nhằm tránh nguy hiểm. Chắc các bạn đọc tí hon ngạc nhiên lắm nhỉ? Vì ô tô chạy nhanh thế, làm sao mà người chạy trước xe được? Nhưng hóa ra ô tô thời ấy đi rất chậm, chậm hơn cả đi xe đạp ngày nay. Thời gian trôi đi, ô tô xuất hiện ngày càng nhiều, gây ra không ít phiền phức cho nhau và cho người đi bộ. Để tránh những điều trên, tại những đoạn đường cần thận trọng, người ta treo những tấm biển có ghi các dòng chữ: cẩn thận, đoạn đường khó đi. Hoặc, đây là lối dành cho người đi bộ. Nhưng rồi đến lúc ô tô không chỉ đi lại trong phạm vi một nước, chúng đi từ nước này sang nước khác. Làm sao bây giờ? Nếu những người lái xe không biết tiếng của những nước họ sẽ đến. Thế là một số nhà thông thái bèn họp nhau lại và cùng suy nghĩ ra những ký hiệu đường đi. Thời gian đầu, họ chỉ nghĩ ra có 4 ký hiệu thôi. 1. Đường uốn khúc. 2. Đường gồ ghề. 3. Đường có tàu hỏa chạy qua. 4. Ngã tư. Đến nay, các ký hiệu giao thông ngày càng nhiều. Các chú lái xe muốn được cấp bằng, phải học thuộc lâu lâu tất cả các ký hiệu rắc rối đó. Vì vậy, những tấm biển hiệu giao thông lúc nào cũng như biết nói, nhắc cho các chú lái xe không gây nguy hiểm trên đường. Lời của cô. Lúc đầu, đèn giao thông xanh, vàng, đỏ cũng chưa có. Mãi về sau này, phát minh tuyệt vời đó ra đời. Như bây giờ, các bé thấy, chúng trấn giữ ở các ngã tư, ngã năm đường phố đấy. Hẹn một dịp khác, chúng mình lại trò chuyện về cây đèn giao thông thú vị đó nhé.
Niềm vui từ bát canh cải.
Xem tivi, thấy các chú bộ đội đảo Trường Sa, trồng rau trong các khay gỗ. Bé Mai thích lắm, nói với bố. Con muốn được trồng rau như các chú bộ đội. Chiều hôm sau, bố mang về cho Mai một bao đất và gói nhỏ hạt rau. Bố cho đất vào 2 cái chậu nhựa hỏng, rồi hướng dẫn Mai làm đất cho tơi xốp và gieo hạt. Biết Mai chưa biết cách chăm sóc cho hạt nảy mầm, mẹ dừng tay vo gạo và nói. Con tưới nhiều nước, hạt cải không nảy mầm được đâu. Tưới rau cũng như tưới hoa, ngày tưới 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Tưới nhẹ tay vừa nước, cho đất ẩm là được. Nghe lời mẹ, Mai chăm chỉ ngày tưới 2 lần và hồi hộp chờ đợi hạt cải nảy mầm. Mấy ngày sau, Mai thấy ở kẽ nứt của hạt cải có một mầm trắng. Hôm sau nữa, hạt cải nảy mầm,
thân cải nhỏ và trắng đội đất nhô lên. Được chăm sóc chu đáo, cải lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, lá cải xanh rờn, xòe kín cả chậu. Và một ngày chủ nhật, mẹ muốn nấu bữa ăn thật tươi ngon cho gia đình. Mẹ cùng Mai cắt tỉa những lá cải. Cùng với những món ăn khác, bát canh cải nấu với thịt nạc, thêm chút gừng, tỏa mùi thơm ngát, ngọt ghê. Mẹ bảo, ngon nhất là bát canh cải nấu bằng rau do Mai chăm sóc. Mai sung sướng lắm. Lời của cô, nhờ sự chăm chỉ của Mai và sự hướng dẫn giúp đỡ của mẹ, mà cả nhà Mai đã có bữa cơm với canh cải rất ngon đấy các bé à.
Nòng nọc con tìm mẹ.
Một đàn nòng nọc bơi quanh ao tìm mẹ. Cá chép thấy vậy bảo chúng. Mẹ của các cậu có mắc lồi ra cơ. Đàn nòng nọc vội vàng bơi đi tìm mẹ mắc lồi. Vừa thấy cô tôm có mắc lồi ra. Nòng nọc mừng rỡ gọi to. Mẹ ơi mẹ, chúng con đây. Nhưng cô tôm đáp. Cô không phải là mẹ của các cháu. Mẹ của các cháu phải có bốn chân kia. Đàn nòng nọc lại tiếp tục đi tìm. Và chúng gặp bác rùa. Thấy bác có bốn chân. Nòng nọc vui mừng gọi. Mẹ ơi! Bác rùa lắc đầu. Ta không sinh ra các cháu. Mẹ các cháu có bụng màu trắng cơ. Đàn nòng nọc chưa nghe bác rùa nói hết. Đã vội bơi đi. Chúng tìm gặp chị Ngỗng lông bụng trắng như bông. Liền gọi. Mẹ! Chị Ngỗng cười. Mẹ của các em biết hát, ộp ộp. Đàn thất vọng, chợt nòng nọc nghe có tiếng gọi. Các con yêu, mẹ ở đây này. Một chị ếch có đôi mắt lồi, có bốn chân và biết hát ộp ộp xuất hiện. Đến lúc này, nòng nọc mới tìm được đúng mẹ. Lời của cô. Trải qua một thời gian đi kiếm tìm mẹ ếch, cuối cùng đàn nòng nọc con cũng đã tìm thấy mẹ chúng rồi. Đấy các bé ạ. À.
Nước sông ngọt mát.
Gấu con ngồi bên bờ sông ăn kẹo. Kẹo mới ngọt làm sao? Một con cá chép bơi đến, ngoi đầu lên khỏi mặt nước và ngắm nhìn. Một chú gấu béo mập, miệng nó đang nhai. Gấu con ơi, chào bạn. Miệng bạn đang nhai tóc tóc. Bạn đang ăn cái gì vậy? Gấu con nghe thấy, giật nảy mình. Gấu nghĩ không thể cho cá chép biết mình đang ăn kẹo. Nếu không, nó sẽ xin mình ăn mất. Gấu con vội vàng ngập chặt miệng, một mực lắc đầu và khua tay.
Không, mình không ăn gì cả.
Cá chép chưa bao giờ xin ăn ai cả. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy bộ dạng thú vị của gấu con nên muốn hỏi han mà thôi. Nó thấy gấu con không muốn nói chuyện với mình, liền quẩy đuôi bơi đi mất. Lúc đó, gấu con cảm thấy vô cùng xấu hổ, dường như nghe thấy có người nói bên tai. Người ta có đòi ăn kẹo của mày đâu, làm sao mày phải sợ? Đồ keo kiệt. Nó càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác kẹo trong miệng cũng chẳng còn ngọt nữa.
Cá chép ơi, bạn mau quay lại đây đi. Mình đang ăn kẹo đấy.
Nói xong, gấu con lấy mấy viên kẹo trong túi ra. Mình mời bạn ăn kẹo. Nhưng cá chép đã bơi đi xa từ lâu rồi, nên không nghe thấy gấu con nói.
Cá chép ơi, bạn mau quay lại đi.
Gấu con chạy men theo bờ sông. Luôn mồm nói, mình mời bạn ăn kẹo, mời bạn ăn kẹo. Nhưng nó chẳng tìm thấy cá chép nhỏ nữa. Làm thế nào bây giờ? Gấu con bóc từng vỏ viên kẹo ra, thả từng viên xuống nước. Lời của cô. Gấu đang làm gì vậy? Hóa ra là bạn ấy thả kẹo xuống nước để làm nước sông trở nên ngọt hơn, cho dù cá chép không bơi đến đây. Nhưng bạn ấy sẽ được uống nước sông ngọt mát đấy.
Ông già Noel.
Các bé có biết ông già Noel sống ở đâu không?
Ông già Noel sống ở nơi Bắc Cực, cùng với bà già Noel, các chú lùn tí hon và đàn tuần lộc. Xung quanh nơi ở của ông già Noel có những cảnh đẹp vào bậc nhất trên thế giới đấy.
Thỉnh thoảng, dạo qua nơi ở của mình, ông còn gặp vài chú gấu Bắc Cực lang thang dạo chơi nữa cơ.
Gần đến Noel, thư từ khắp nơi trên thế giới bay đến nơi này. Ông già Noel đã phải nhờ người giúp ông tập hợp thư điện tử để biết chắc là thư của tất cả mọi người đều đã đến nhà ông. Ơn trời là bây giờ chúng ta không phải phụ thuộc vào bưu điện nữa rồi. Ở nơi Bắc Cực của ông cũng có Internet. Trước đêm Noel, ông già Noel bận rộn kiểm tra lại danh sách các bạn nhỏ, sơ đồ đường đi đến từng nhà của các bạn khắp nơi trên trái đất, chuẩn bị quà đủ cho tất cả các bạn nhỏ và gói lại cẩn thận. Nhưng chưa hết đâu, ông già Noel còn phải xem chiếc xe trượt tuyết của ông có đảm bảo cho chuyến đi dài hay không. Rồi đàn tuần lộc đã được ăn no chưa? Có đủ sức kéo xe không? Bé biết tại sao ông già Noel phải cẩn thận như vậy không? Vì đường rất xa, nên đoàn tuần lộc không có thời gian ghé vào cửa hàng bánh ngọt nào đâu. Ông già Noel phải đến mọi nhà vào khoảng nửa đêm, khi hầu hết các bạn nhỏ đã đi ngủ và đang mơ về món quà sẽ nhận được khi tỉnh giấc vào sáng mai. Đến trước cửa mỗi nhà có trẻ em, ông già Noel kiểm tra lại xem có đúng địa chỉ không và các món quà còn đủ trong túi không. Rồi ông khoác túi quà trên vai, trèo lên mái nhà và vào bên trong theo đường ống khói lò sưởi. Ông phải vừa tuột xuống vừa để ý tránh lửa để không làm ông bị bỏng. Khi xuống đến nơi, bước ra khỏi lò sưởi, ông già Noel lắng nghe xem có phải tất cả mọi người đều đang ngủ say không. Rồi ông mới rón rén đến đặt quà vào gốc cây thông và cho vào bít tất treo bên cạnh lò sưởi.
Bé ơi, nếu nhà bé không có lò sưởi thì bé cũng đừng lo nhé. Ông già Noel rất tài tình, khéo léo. Thế nào ông cũng tìm cách vào được nhà của bé. Thế nhưng tại sao ông già Noel lại để quà vào những chiếc bít tất nhỉ?
Đó là một sự tích khác nữa đấy, bắt nguồn từ một truyền thuyết nổi tiếng về Thánh Nicholas. Bé lắng nghe nhé. Vào thời của mình, Thánh Nicholas nổi tiếng là người thích làm việc thiện. Ông đặc biệt thích giúp đỡ mọi người một cách bí mật. Có một lần, Thánh Nicholas nghe nói về hoàn cảnh của ba chị em gái xinh đẹp nhà kia. Nhà họ rất nghèo, mặc dù rất chăm chỉ làm lụng, nhưng khó khăn lắm họ mới đủ trang trải cuộc sống của chính mình và nuôi mẹ già. Hoàn cảnh của ba cô gái nọ đã khiến cho Thánh Nicholas mũi lòng và ông quyết định làm điều gì đó để giúp họ. Đêm nọ, khi mọi người đã ngủ say, Thánh Nicholas nhẹ nhàng lướt qua các con hẻm về phía cuối làng, đến bên túp lều của ba chị em nhà nọ. Ông rón rén trèo lên mái và thả vào nhà họ ba túi tiền vàng qua ống khói lò sưởi. Nói về ba chị em nhà kia thì mỗi người chỉ có một đôi bít tất, nên mỗi ngày đi làm về họ phải giặt ngay và treo bên cạnh lò sưởi cho khô. Thế nên khi Thánh Nicholas thả túi tiền vàng qua ống khói nhà họ thì mỗi túi rơi vào trúng ngay từng chiếc tất treo bên lò sưởi. Sáng hôm sau, ba chị em vui mừng khôn xiết khi thấy tiền vàng trong bít tất của mình. Họ kể lại cho mọi người nghe điều kỳ diệu đó. Từ đó, những người dân trong làng cũng treo những chiếc tất của mình bên lò sưởi trước khi đi ngủ, với hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được những đồng tiền vàng vào sáng hôm sau như ba chị em nhà nọ. Lời của cô: truyền thuyết về Thánh Nicholas về sau được gắn với ông già Noel và tục lệ treo tất bên lò sưởi vào đêm Noel cũng bắt đầu từ đó. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi Noel đến, trẻ em khắp nơi thường treo những chiếc tất của mình bên lò sưởi với hy vọng nhận được quà của ông già Noel.
Ông và cháu.
Ngày xưa, có một ông lão tai điếc, mắt mờ, chân tay run lẩy bẩy. Mỗi lần ông ngồi vào bàn ăn cơm, ông không cầm nổi thìa canh, nên lúc nào cũng bị đổ canh ra bàn, canh rớt khỏi miệng. Anh con trai và cô con dâu rất ghét ông. Vì thế,
ông lão đành phải ngồi ở góc bếp để ăn cơm. Vợ chồng anh, con trai, cho thức ăn vào trong một cái bát nhỏ rồi đưa cho ông, thậm chí còn không cho ông ăn no. Ông lão vô cùng buồn bã, cứ nhìn về phía chiếc bàn là nước mắt lại chảy ra. Cô con dâu mắng mỏ ông, nhưng từ sáng đến tối ông chẳng nói câu nào, chỉ thở dài. Cô ta mua cho ông lão một chiếc bát gỗ, để cho ông đựng cơm vì sợ ông làm vỡ bát. Những việc làm của họ đã được cậu con trai 4 tuổi của họ chứng kiến tất cả. Thế là cậu đã nhặt mấy mẫu gỗ xếp vào một góc. Bố cậu hỏi, con đang làm gì vậy? Cậu bé đáp, con sẽ làm một cái bát gỗ nhỏ, sau này con lớn lên, con sẽ đưa nó cho bố mẹ dùng. Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc, rồi khóc òa lên. Sau đó, họ liền mời bố đến ngồi vào bàn cùng cả nhà ăn cơm. Kể từ đấy, cho dù ông lão có đánh đổ thức ăn, họ cũng không dám nói gì nữa. Lời của cô, đôi vợ chồng trẻ đối xử với bố không ra gì, thật là bất hiếu, khi đứa con của họ chứng kiến tất cả và cũng chuẩn bị một chiếc bát gỗ sau này cho bố mẹ già ăn, thì họ mới hối hận, thay đổi lại cách cư xử, hiếu thuận với bố. Câu chuyện như một lời nhắc nhở chúng ta, hãy luôn biết yêu thương và hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.